Vào mỗi buổi sáng, như thường lệ, ông Alfred vừa thưởng thức ly cà phê nóng, vừa liếc qua những tựa lớn trên tờ nhật báo trước khi đi làm. Hôm ấy, ông hoảng hồn khi đọc thấy bản tin về cái chết của ông. Ông tự nghĩ, có lẽ người ta đã in lầm tên ông với tên của một người nào khác đó chăng? Thế rồi với tính tò mò, ông đọc tiếp vì muốn biết người ta sẽ nói gì về ông sau khi ông qua đời. Bản tin mang tựa đề lớn in chữ đậm nét. Ông vua lựu đạn qua đời. Ông càng sửng sốt ngạc nhiên hơn nữa khi đọc hết bản tin. Người ta đã mô tả ông như người buôn bán cái chết. Thật vậy, ông Alfred chính là người đầu tiên đã phát minh ra lựu đạn giết người. Từ đó, ông mở xưởng sản xuất lựu đạn và trở nên một nhà tỷ phú trên xương máu của biết bao nhiêu người. Ông ta như người thức tỉnh sau cơn hôn mê dài. Thì ra, với vũ khí giết người đó, ông chính là người lái buôn của sự chết. Ông can đảm tự hỏi mình, tôi có thực sự muốn tiếp tục cái nghề thương mại này nữa không? Tôi có muốn xuống mồ với danh hiệu là người buôn bán sự chết không? Ông cảm thấy như có một sức sống mới trào dâng trong tâm hồn. Nó mãnh liệt hơn cả sức mạnh phá hủy sự sống của những lựu đạn mà chính ông đã phát minh ra. Thời giờ của Chúa đã điểm trong đời sống ông. Đó là giờ của ơn cứu độ, giờ thức tỉnh, giờ giác ngộ và thống hối. Từ ngày đó, ông Alfred nhất định thay đổi hẳn lối sống. Ông tận dụng tất cả sinh lực còn lại và cái gia sản khổng lồ ông đã thu tích được cho công cuộc thăng tiến con người và kiến tạo hòa bình. Quả thực, tên ông Alfred đã được ghi vào lịch sử nhân loại, không phải dưới tước hiệu của người lái buôn sự chết nữa, nhưng là người sáng lập giải thưởng hòa bình Nobel, bởi vì quý danh của ông là Alfred Nobel. Kính thưa quý vị và các bạn, bước đầu tiên của con đường hoán cải phục thiện là biết can đảm nhìn nhận tội lỗi và những sai lầm của mình, là chấp nhận những gì cần phải sửa đổi và nhìn nhận nhu cầu cần được cứu rỗi. Dĩ nhiên, đó không phải là vấn đề đơn giản. Bản tính tự nhiên chúng ta không dễ gì muốn nhìn nhận mình là người sai lỗi, nhưng lại muốn đổ lỗi đó trên người này kẻ khác. Nhìn nhận lỗi lầm của mình, tức là chấp nhận trách nhiệm về những hành động của bản thân. Tuy nhiên, chỉ khi nào chúng ta biết thành thật chấp nhận trách nhiệm của những chọn lựa, những quyết định của chính mình, lúc đó chúng ta mới có thể trưởng thành trong tinh thần trách nhiệm, mới có hy vọng đạt tới sự an bình và tự do nội tâm thật. Con đường hối cải bắt đầu từ việc nhìn lại chính mình và chấp nhận rằng, sở dĩ tôi như thế này, như hôm nay đây, là vì tôi đã chọn trở nên như vậy. Vấn đề quan trọng là nhìn nhận sự thật, hơn là che đậy, phủ nhận sự thật và tìm cách trút bỏ trách nhiệm lên người khác. Bởi vì như lời Chúa Giêsu đã tuyên bố với dân Do Thái, chân lý sẽ giải phóng cho các người. Chấp nhận sự thật là khí cụ hữu hiệu nhất có thể bẻ gãy cái vòng luẩn quẩn của việc từ chối hèn nhát. Trong dụ ngôn người cha nhân từ, Chúa Giêsu nêu bật thái độ nội tâm của người con hoang đường trong cảnh túng cực đói khổ và nhục nhã của thân phận người làm thuê chăn heo. Thánh sử Luca viết, hắn tỉnh ngộ và tự bảo mình, ở nhà cha tôi có biết bao nhiêu người làm mướn, cơm ăn tha hồ, mà mình ở đây phải đói khổ. Nói cách khác đi, hắn đã mở mắt, mở tai, tay hắn đã đụng chạm tới thảm cảnh tinh thần của hắn. Và tiếp theo đó là hành động dứt khoát của ý chí. Hắn tự nhủ, mình phải cương quyết trở về cùng cha và thưa với người. Lạy cha, con đắc tội với trời, với cha. Con không đáng gọi là con cha nữa. Xin cha thương đối xử với con như người làm mướn. Quả thật, chính trong giây phút nhìn nhận sự thật của chính mình, anh ta đã được giải thoát khỏi cảnh nô lệ của bản thân, của tội lỗi, của tủi nhục, của nguy cơ chết đói, và đã được hoàn trả lại địa vị làm con nữa. Cậu trở về với cha vì thần chết đang đồng hành bên cậu. Nhưng cha cậu đã đón nhận cậu với tình thương bao la vô điều kiện. Cậu chỉ muốn tiếp tục ở trong nhà cha như kẻ hầu vì sự sống còn và để được miếng cơm manh áo qua ngày. Nhưng tình thương tha thứ của cha đã giúp cậu mở mắt tâm hồn để bắt đầu cuộc sống của người con trong tự do và hạnh phúc thật. Quý vị và các bạn thân mến, nhìn nhận tội lỗi của mình là điều kiện tối cần để được tha thứ. Không thiếu chi những người không biết mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Chúa và của người khác. Họ tiếp tục phủ nhận tội lỗi của mình, thay vì khiêm tốn chấp nhận sự yếu hèn của mình để cầu xin ơn tha thứ của Chúa. Họ đóng kín cửa lòng, xây dựng những bức tường kín chung quanh những tội phạm của mình, và ngày đêm gặm nhắm sự cay đắng của ân hận, sự tủi nhục của những tội ác họ đã phạm. Tại sao vậy? Bởi vì họ không biết tha thứ cho chính mình, nên cũng không thể mở ra một kẽ hở cho ánh sáng của tình thương tha thứ của Chúa chiếu rọi vào bên trong tâm hồn họ. Tha thứ vì thế là con đường giải thoát cuối cùng của mỗi người. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi thảm cảnh lừa dối chính mình. Xin giúp chúng con cương quyết rộng mở tâm hồn để cho ánh sáng chân lý của Chúa chiếu rọi vào mọi góc tối tăm của tâm hồn. Xin ban cho chúng con lòng can đảm trỗi dậy trở về với tình thương Chúa, luôn chờ đợi để tha thứ, chứ không để lên án, để không còn sống như tôi tớ nữa, nhưng trong niềm hạnh phúc thật của người con tự do. Amen.
Cha dịu hiền, từng ngày dài con náo ước tìm quên những âu lo, xóa tan bao muộn phiền, tìm vui với đời hiền giờ.
Ngắm nhìn thu hiu hát dẫu thời gian phôi pha, nhưng con tin rằng Ngài thương con vời vợi.
Rồi những chiều thu nắng tắt, ngọt tiếng sáo lên khơi, chắp tay con nguyện cầu thầm mong yêu Ngài mãi thôi.
Con van xin yêu Ngài làm con chiên ngoan đạo, con van xin yêu Ngài dù thu đến hay đi,
con van xin yêu Ngài dù đời bao sóng to. Nguyện cầu, nguyện dâng chúc tình thương.